Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa cụ Trần Thị Tư, người được diễm phúc làm lễ chúc thọ dưới sự hướng dẫn của chư tăng và tấm lòng hiếu kính của con Thảo cháu Hiền. Kính thưa gia đình anh Đinh Văn Vui, những người con và cháu hạnh phúc khi còn được người mẹ, người đã dày công tạo dựng hạnh phúc và sự thành công của tất cả các thành viên trong gia đình. Nhân ngày chúc thọ lần thứ 81 của bà, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về lễ sinh nhật tăng phần phước thọ. Phước và tuổi thọ là hai nhu cầu rất quan trọng đối với cuộc sống của tất cả chúng ta. Có rất nhiều người thừa kế một gia tài kết xù của cha mẹ để lại nhưng không có phước vì tuổi thọ. Do đó sau vài năm lại phải qua đời trong sự nuối tiếc và quyến luyến. Có nhiều người sống thọ nhưng lại không có con thảo cháu hiền, do vậy ở cuối đời đó rơi vào trạng thái cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng. Nhưng trong đại gia đình của anh Vui thì vừa có người mẹ đại thọ, vừa đó các con cháu thành công với lòng hiếu kính lớn, mà năm nào đến ngày sinh nhật của bà đó, tất cả dù bận biểu với việc gì cũng đều quay quần, bỏ hết mọi việc để nhớ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục và có những hành động báo hiếu rất là cụ thể và thiết thực. Có một lần khi Đức Phật có cơ hội đi ngang qua một khu vực của Bà La Môn giáo, nơi đó một đại trai đàn hiến tế thượng đế Brahma đang được diễn ra. Rất nhiều người khi thấy Đức Phật xuất hiện đó đã đến và hỏi Phật về giá trị của lễ hiến tế thần linh. Đức Phật mới trả lời rằng đó là có hai truyền thống hiến tế trong đạo Phật mà bất kỳ ai khi tham dự đều có được phúc quả ở hiện tại và hạnh phúc trong tương lai. Thứ nhất đó, thay vì hiến cúng thượng đế và các thần bằng sự sát nghiệp thì hãy thắp lên hai ngọn lửa trong gia đình, đó là lỡ cha mẹ. Lửa cha mẹ là một hình ảnh được Đức Phật sử dụng để thay thế cho thượng đế. Và ở góc độ đạo đức này đó, chúng ta thấy Đức Phật đã ngầm ám chỉ rằng là thượng đế là không có thật, đấng tạo dựng mà được các tôn giáo dựng lên để phục vụ cho những quyền lợi tôn giáo và chính trị của một chính thể trong bối cảnh cổ đại. Và theo Đức Phật đó, mẹ và cha là hai vị Phật trong nhà, cho nên thay vì tôn thờ thượng đế bằng lễ hiến cúng tốn kém tiền bạc thì Đức Phật khích lệ chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa hiếu thảo trong gia đình. Bởi vì không có một bậc vĩ nhân nào, thánh nhân nào, nhân vật thành công hạnh phúc nào trong cuộc đời này mà chưa từng có cha hay là có mẹ. Ngay cả những người khi mới sinh ra đó bị bỏ rơi và sống ở trong diện mồ côi cũng đã từng có một người cha, từng có một người mẹ, có điều là mình không biết đến thôi. Cho nên nhờ có mẹ mà tất cả chúng ta đã có mặt trong cuộc đời này với tư cách là một con người. Theo Đức Phật đó, làm con người là phước báo lớn nhất ở trong các chủng loại sự sống, bao gồm mà động vật có tình thức và động vật vô tình. Như vậy khi mà mình thành công và có nhiều đóng góp ở trong xã hội đó, khi chúng ta thành công mà có nhiều đóng góp trong xã hội, phải nhớ rằng là cái việc mà giới thiệu chúng ta trong cuộc đời của người mẹ đó là một ân đức không thể nào quên được. Trong kinh báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật dùng một hình ảnh là khá ấn tượng về cái công lao khổ dạy sinh của người mẹ. 9 tháng 10 ngày mang mầm sống trong cơ thể của mình, người mẹ như đang vác một tảng đá nặng ở trước bụng. Thường du khách đó, được khích lệ là mang càng ít hành lý thì càng có một cái hành trình dài lâu, đảm bảo được sức khỏe. Và hành lý đó được đặt ở trên đôi vai với sức chịu đựng tự nhiên của cấu trúc cơ thể. Cho nên đi có thể mệt, nhưng mà sức chịu đựng đó có thể giúp cho khách lữ hành vượt qua. Còn người mẹ vác một cái ba lô sự sống ở trước bụng mình, không có một sự dìu đỡ gì của toàn thân, và bà phải kiêng ăn để đảm bảo được sức khỏe của đứa con, phải nuôi dưỡng các đức tính tốt để truyền cho đứa con có được một mầm đạo đức ở trong tương lai, và làm nhiều việc phúc lành. Cho nên ân đức đó rất là vĩ đại, và tất cả con thảo cháu hiền cần phải ghi công và thật dạng. Điều thứ hai Đức Phật phản ánh trong bài kinh này đó là lễ hiến tế giết một lần 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo và nhiều các loại động vật khác đó là một sự tổn hoại mạng sống của các sinh linh. Cho đó dầu nguyện vọng của người hiến cúng là mong cho cha mẹ hay là vua chúa được tại vị và tuổi thọ cũng không thể nào đạt được. Do đó Đức Phật dạy là có một lễ hiến tế không tốn kém tiền bạc, không có tổn hại mạng sống của các sinh linh, và lại có phúc báo lớn, đó là thực tập từ bi. Từ bi như là một cái năng lượng có thể giúp cho chúng ta đó thiết lập hòa bình, rồi tôn trọng sự sống, bảo vệ các loài động vật, duy trì hệ sinh thái để chúng ta có thể sống hạnh phúc ở trên hành tinh này. Thì dựa vào tinh thần của bài kinh này đó, ngài tổ chức sinh nhật của những người Phật tử cần phải mang những hạt giống và năng lượng từ bi, và từ đó chúng ta có thể ứng dụng một số góc độ sau đây. Thứ nhất là thực tập từ bi trong ngày sinh nhật. Khi ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen như các hàng con Thảo và cháu Hiền đối diện trước người mẹ ca kính, chúng ta thực tập chánh niệm trong hơi thở, hít thật là sâu, hơi thở đi vào bên trong, ta quán tưởng thanh khí đang có mặt cùng cơ thể ta, sức sống, hạnh phúc, nhất là hạnh phúc bên mẹ ở tuổi đại thọ như thế này, và chúng ta cảm nhận được toàn thân chúng ta có được một cái trạng thái an lạc, thư thái, thoải mái, bình an, và thở một hơi thở thật sâu ra bên ngoài. Chúng ta quán tưởng đồng thời với cái trượt khí đi ra tất cả những cái bực nhọc, căng thẳng, mỏi mệt, não phiền, theo đó mà được giải phóng trong tâm thức. Dòng cảm xúc của chúng ta chỉ còn thuần khiết sự an tịnh, hạnh phúc và bình an. Trong bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở thì Đức Phật dạy chúng ta một hình ảnh quán tưởng hơi thở ra về vào, chúng ta thấy toàn thân này được an lạc. Cái khái niệm an lạc toàn thân đó phải được thực hiện bằng cách quán tưởng rằng là từng làn da thớt thịt, các lỗ chân lông, rồi sự sống, là tổng thể bốn yếu tố đất nước gió lửa tạo nên cơ thể này đó đang được thấm nhuần cái chất liệu của an lành và hạnh phúc. Tôi quán tưởng sự an lành đó đang có mặt trong tâm của chúng ta, và sau đó cũng tiếp tục duy trì hơi thở ra vào thật sâu để bằng mặt ta tăng cường sức khỏe, mặt khác thể hiện cái năng lượng từ bi đang lan tỏa xung quanh và đến môi trường. Thì lòng từ bi được thực hiện theo cách thức trước nhất là tình thương yêu sự sống, rồi năng lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau đang lan tỏa trong tâm chúng ta và ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân và tất cả con tá giáo hiền. Cứ quán tưởng rằng là cái năng lực từ bi đó đang ảnh hưởng đến người mẹ, người bà, người cô, người dì của mình đang ngồi trước mặt trong lễ chúc Phật hôm nay, và bản thân của cụ đó cũng quán tưởng cái lòng từ bi của người mẹ, người bà, người dì, người thím, mợ đang lan tỏa đến tất cả các thành viên trong gia đình. Sau đó hít thở thật sâu ra vào, ta lại quán tưởng năng lượng từ bi được truyền dẫn đến tất cả mọi người cho đến rộng hơn là cả hành tinh và vũ trụ này. Thì trong đó có tất cả con người không phân biệt biên giới, màu da, sắc tộc, các loài động vật từ lớn cho đến các loài nhỏ nhất côn trùng, sau đó là các loài thực vật, thảo mộc, vân vân, vốn có sự sống và cần được bảo hộ. Thì khi mình quán tưởng lòng từ bi như thế đó, thì năng lượng của tình thương sẽ tràn đầy trong trái tim, cảm xúc, nhận thức và hành động của chúng ta. Thì lúc đó tất cả những nỗi buồn, những cái giận dỗi giữa các thành viên trong gia đình nếu có đó, có cơ hội được phóng thích một cách an toàn. Tới lúc là người thân của nhau đó, thì cái cảm xúc hy vọng và tiêu chuẩn hóa, lý tưởng hóa đặt để cho những người mà mình thương, mình quan tâm nhiều hơn những người bình thường. Và do vậy cái sự tuyệt vọng hay là thất vọng thỉnh thoảng có thể có khi mà sự đặt kỳ vọng này không đạt được ở một mức độ lý tưởng. Thực tập năng lượng lòng từ bi sẽ giúp cho chúng ta thấy cái giới hạn của con người do nghiệp chung, nghiệp duyên, rồi cái cá tính của con người vốn khác biệt, cho nên ta tập sự hài lòng với những nỗ lực chân chính để tất cả những cái kỳ vọng đó nó không làm cho chúng ta tuyệt vọng. Kỳ vọng chân thành sẽ trở thành một tiêu điểm để phát triển đi lên, đạt được kết quả sau khi nỗ lực bằng phương pháp tấm lòng và kiến thức đó, thì hãy hài lòng như thế. Và việc thực tập lòng từ bi này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được tuổi thọ trong ngày sinh nhật. Vấn đề thứ hai đó là theo thông điệp của Đức Phật trong bài kinh là phải rũ bỏ nghiệp sát hại. Nghiệp sát hại nó đã trở thành như là thói quen và được phần lớn các tôn giáo lý giải rằng Thượng Đế thương các loài động vật, xin lỗi, thương con người, cho nên đã tạo ra các loài động vật để góp phần sự sống và hạnh phúc cho con người. Cho nên các tôn giáo nhất thần cổ xưa như là Do Thái giáo, sau này Thiên Chúa, Tin Lành được phát sinh từ, đã sử dụng cái truyền thống trước khi ăn, rồi trước khi đi ngủ thường làm dấu thập giá và tạ ơn Chúa. Trong truyền thống của Ấn Độ giáo đó, thì Thượng Đế đó gồm có ba phương diện. Thứ nhất là Brahma, tức là đấng sáng thế. Thứ hai đó là Vishnu, đấng duy trì. Thứ ba là Shiva, đấng hủy diệt. Khi gắn kết Thượng Đế có ba phương diện sanh, rồi duy trì sự sống và hủy diệt sự sống á, là chính nhân vật đặc biệt này làm cho chúng ta có cảm giác sợ hãi. Thứ nhất á, là nhớ ơn ích về việc có được sự sống. Thứ hai đó là đền ơn từ việc được duy trì sự sống, và thứ ba là sợ hãi phục tùng bằng không đó thì có thể bị hủy diệt sự sống. Phần lớn các tinh thánh của các tôn giáo nhất thần đều cho rằng đó, động đất, sóng thần, hạn hán và bệnh dịch, chết chóc, các tai nạn đó do Thượng Đế tạo ra khi mà con người không có sự tuân thủ, không có đặt niềm tin vào các ngài. Để thấy Đức Phật đó, Thượng Đế là một ý niệm sai lầm do con người tạo ra. Khi mà trình độ kiến thức của con người về nhân quả của vũ trụ, nhân quả vật lý, nhân quả đạo đức, rồi quy luật sống chưa có vững, thì chúng ta đặt ra một cái niềm tin như vậy để tự an ủi và giải quyết các vấn đề khổ đau trên nền tảng của an ủi, cho nên khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Và để giải quyết vấn đề khổ đau đó, những tín đồ tôn giáo bao gồm Ấn Độ giáo, rồi Nho giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đặt niềm tin vào Thượng Đế và tổ chức các cái lễ hiến tế, giết rất nhiều mạng sống của các loài động vật khác nhau để mong mua chuộc cái mạng sống của mình. Thì Đức Phật đã phân tích đó, là khi mà mình gieo một hạt giống kết liễu mạng sống trong ngày sinh nhật mà lại mong cầu mạng sống của mình được tồn tại lâu á, là một cái mâu thuẫn về nhân quả. Cho nên kết quả là càng đầu tư vào lễ hiến tế mang nhiều sát nghiệp đẫm máu kết thúc sự sống nhiều chừng nào, thì tuổi thọ của những người tổ chức lễ sinh nhật và bản thân của người được chúc thọ đó sẽ bị tổn giảm. Cho nên Đức Phật dạy là phải bảo vệ mạng sống của các loài động vật và môi trường sinh thái nói chung. Và đây là một cái nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và sức khỏe của tất cả chúng ta. Rất là vinh hạnh phúc khi tất cả các thành viên trong gia đình đến ngày sinh nhật của cụ bà đó thì tổ chức lễ cúng dường tre tăng, rồi đãi tiệc chay, giảm tối đa tất cả những cái gì liên hệ đến thói quen ăn uống thường nhật. Đó là một cái hành động mà theo chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với lời kinh Phật dạy. Người Ấn Độ đó thì có khoảng 60% ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Như vậy trung bình là khoảng 650 đến 700 triệu người ăn chay trường. Những người ăn mặn còn lại thường thuộc về các tôn giáo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và một số tôn giáo mới. Thì họ vẫn có một cái thói quen rất là hay ở chỗ là không có sử dụng các cái loài thủy độc nhỏ, vì đơn vị sát nghiệp trong tình huống tiêu thụ trong một ngày cho một gia đình đó nó có thể dâng đến vài trăm con. Rồi cho nên họ thường mua những cái loại cá biển to, và một gia đình ăn trong vòng một ngày đó thì đơn vị sát hại chỉ là một thôi. Thì đó là cái cách mà hạn chế tối đa nghiệp sát hại. Và trong ngày sinh nhật đó thì phần lớn họ có thói quen là ăn chay. Đây là một cái ảnh hưởng rất là mạnh của đạo Phật phát triển, từ được gọi là đạo Phật Đại Thừa. Khi đạo Phật Đại Thừa phát triển đó, thì truyền thống ăn chay đã được khích lệ rất là rộng rãi, ảnh hưởng trực tiếp đến cái truyền thống của Bà La Môn giáo. Qua cái bài kinh Tế Thần đó thì chúng ta thấy là những người giết các loài độc vật để mà tế Thượng Đế thì không thể nào ăn chay được, bởi vì ăn chay thì họ không làm việc ấy. Từ khi cái truyền thống ăn chay trường của đạo Phật Đại Thừa có mặt đó thì Ấn Độ giáo đã nhanh chóng tiếp thu để thay đổi, và từ đó họ đã có trên 50% dân số ăn chay trường, một cộng đồng ăn chay lớn nhất toàn cầu hiện nay. Thì như vậy là trong cái ngày sinh nhật thì những người Phật tử thuần thành sẽ có thói quen phóng sanh, thả chim, rồi thả cá để tạo ra một cái thế giới tự do cho các chủng loại này sống an vui hạnh phúc. Thì khi mà mình tiến hành làm lễ phóng sinh á, thì cái tiêu chí của nó đặt ra là bảo vệ sự sống trong thời gian sớm nhất chúng ta có thể thực hiện được. Do đó là các cái việc mà mình đặt hàng cho người ta bắt đem về đó là không nên, mà chỉ mua tình cờ một nơi nào đó hoặc là chúng ta có thể làm tại chỗ để sự sống được tự do trong thời gian sớm nhất. Điều thứ hai đó là khi chúng ta tiến hành làm lễ phóng sinh thì quan trọng là những người thực hiện, ở đây gọi là con thảo cháu hiền và đương sự, người được chúc thọ đó, cần phải hướng tâm và quán tưởng đến các chủng vật mà được chúng ta sẽ thả sự sống, rằng là con người là phúc báo hơn hết, sanh ra được con người và gặp được Phật pháp lại càng quý báu hơn. Gặp Phật pháp có được sự hành trì, có nghề nghiệp và chân chính, sống về đời sống đạo đức, phát triển về giáo dục, thành công trong cuộc đời trên nền tảng giáo pháp Phật lại càng quý báu hơn nữa. Và mong rằng là sau động tác mở cửa lòng và thả xuống dưới sông thì các loài hãy nương vào pháp Phật nhiệm màu để được tái sinh với hình thức là một con người. Sự tập trung với những cái quán tự như vậy và chúng ta liên tưởng đến cái năng lượng từ bi phá công cùng, phá xiềng xích, phá tù tội, phá trở ngại đang lan tỏa đến các loài được chúng ta phóng thích sự sống. Và chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật để truyền cái năng lực từ bi, hoặc là ta niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát để ta liên tưởng đến Đức Bồ Tát của tình thương. Do đó việc thực tập lòng từ bi dân tặng sự sống nó được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Còn nếu có được cơ hội, có được các thầy, các sư, các sư cô đó, làm lễ cúng thì là càng tốt. Bằng không đó, thì tự các đương sự cũng có thể làm lễ phóng sanh bằng cách là quán tưởng và truyền đạt năng lượng từ bi đến với chúng. Thì như vậy trong ngày sinh nhật mà ta tổ chức toàn là tiệc chay và hướng đến cái việc phóng sinh đó, thì những người thực hiện sẽ được hưởng phước báo về tuổi thọ và sức khỏe một cách trọn vẹn. Và cụ bà, người mẹ khả kính, người bà đáng trân trọng trong gia tộc sẽ nhờ cái công đức của người con thảo cháu hiền này mà cũng được cộng hưởng về nhân quả tuổi thọ. Bởi vì vì mẹ và bà mà chúng ta làm việc bà, cho nên mặc dù bà hay là không trực tiếp làm cũng vẫn hưởng được một cộng hưởng nhân quả tương đương với cái phúc lộc do con cháu thực hiện. Cho nên truyền thống dân hóa phóng sinh về tạo sự sống này đó, nó trở thành là một cái tiêu điểm mà tất cả những người Phật tử cần tham khảo và thực tập. Điều thứ ba là những khóa lễ thường có được cái năng lượng tâm linh rất là lớn. Cho nên bên cạnh việc phóng sinh thì ta cần tổ chức một cái khóa cầu an mà lát nữa thượng tọa Bụ Chánh và tất cả chư đại đức tăng sẽ cùng làm lễ. Thì cái trọng tâm của khóa lễ cầu an đó là để giúp cho người được chúc thọ ý thức được cái phước báo mà mình đang có với tư cách là một con người. Tuổi thọ là một phước báo không phải ai cũng có được. Dĩ nhiên là khi chúng ta đối diện với tuổi già đó, bệnh tật như một phản ứng tất yếu về phương diện sinh học trên cơ thể, làm cho có người đó thì đi đứng hơi mệt mỏi, có người thì cũng có những cái cơn đau bệnh tật, rồi có người đó thì phải gắn cơ thể mình với chiếc xe lăn, rồi cái gậy, cái nạng, đi thì có người dìu, kẻ dắt, người dẫn. Nhưng đừng vì thế mà mặc cảm về tuổi thọ của mình. Phước báo về tuổi thọ đó là một cái chuyện riêng, còn bệnh tật là một cái chuyện khác nữa. Nên là có được tuổi thọ mà có được sức khỏe là phước báo đôi, và có tuổi thọ mà có bệnh tật thì ta vẫn có được một cái phước báo đặc biệt mà những người khác không có. Cho nên đừng vì những cái bệnh tật như là những phản ứng tự nhiên trong tiến trình sanh già và bệnh mà chúng ta không có ý thức về cái phước mà mình đang hiện hữu. Điều thứ hai đó, đang khi khóa lễ cầu an được diễn ra đó, thì chúng ta có cơ hội là trải nghiệm đời sống tâm linh trước ba ngôi tâm linh, đó là Đức Phật, bậc đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Thứ hai là giáo pháp, nguồn tự giác và tự bi có khả năng giải phóng nỗi khổ, niềm đau và mang lại an vui và hạnh phúc. Thứ ba là chư tăng, những người đã hy sinh đời sống thanh xuân của mình để thực tập và chuyển hóa, làm gương về đạo đức và sống cuộc đời dấn thân trong xã hội. Do đó ba ngôi tâm linh này sẽ giúp cho chúng ta có được một sự nương tựa rất là có ý nghĩa. Và khi mà mình là có niềm tin vào ba ngôi tâm linh thì được gọi là tam bảo đó, thì khi nỗi đau trên cơ thể về phương diện vật lý đó có trở dậy thì chúng ta không bị cái cảm xúc và thói quen cường điệu quá về nỗi đau đó, cho nên chúng ta dễ dàng quên đi nỗi đau mà không cần phải sử dụng đến các phương pháp hỗ trợ y khoa, chẳng hạn như là thuốc giảm đau, vân vân. Việc thực tập trong các cái khóa lễ là giúp cho chúng ta ý thức rõ thân thể này không phải là của tôi một cách vĩnh hằng. Thân thể này được cấu tạo bởi các nguyên lý chất rắn, tức là đất, chất lỏng là nước, chất vận động là không khí, chất nhiệt là hỏa, và do thực phẩm rồi sự nuôi dưỡng, môi trường, điều kiện hoàn cảnh mà chúng ta tồn tại trong vòng vài chục năm, có người một trăm mấy chục năm, thì dầu là lớn hay là nhỏ, già hay là trẻ, thì cơ thể này chỉ đóng vai trò là chức năng, nó giống như là một cỗ xe được Đức Phật phân tích trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Và chiếc xe đó có chức năng là chuyên chở chúng ta từ những địa điểm A đến những địa điểm B. Mỗi một sự chuyên chở là một cái quãng hành trình của cuộc đời. Và dĩ nhiên xe đó thì dàn đồng, bánh xe, rồi máy móc đó, đến một lúc nào đó nó cũng có bị mòn mỏi, cần tu chỉnh, rồi đôi lúc cũng phải thay bộ phận này, thế bộ phận kia. Cơ thể con người cũng như vậy. Đối diện trước cái bệnh, Đức Phật đã dạy chúng ta phải ý thức chức năng chiếc xe của cơ thể, để chúng ta không nên hành hạ nó bằng cách là khổ hạnh ép sát như một số tôn giáo đã sai lầm về phương pháp. Và cũng không nên nuông chiều nó như là Thượng Đế, giống như cái nền văn hóa vật dục của phương Tây. Người ta đã tôn thờ thân thể này bằng những cái chủ nghĩa hưởng thụ, mà theo Đạo Phật đó, nó chỉ làm cho con người bị vướng vào cái nghiệp và đánh mất chính mình. Nhiều hậu quả đánh mất tương lai là rất có thể xảy ra. Cho nên xem cơ thể là một chức năng. Khi bệnh thì chúng ta cần đến các dịch vụ y khoa và hỗ trợ bằng phương pháp thực tập tâm linh, để trong cái nỗi đau của cơ thể đó ta không bị nỗi khổ của tâm. Thuật ngữ tiếng Việt nó thường gắn kết đau và khổ như là một cụm từ. Khi đau mà mình không làm chủ được cảm xúc đó, thì dẫn đến sự khổ tâm. Khi khổ trên tâm á, mà không làm chủ và chịu được cảm xúc á, thì có thể liên lụy và ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể này. Nên già phải đối diện trước cái vô thường của vật lý, vật chất và cơ thể. Cho nên bệnh là chuyện rất là bình thường. Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh phải quán là thân thể này, ý niệm, tâm tư, cảm xúc, nhận thức không phải là tôi không bị kẹt vào chúng. Khi mình thực tập á, thì chúng ta đã tách rời bằng sự ly tâm hóa nỗi đau ở trên thân khỏi tâm. Thường khi mà cái dòng ý thức tập trung vào nỗi đau sẽ làm cho nỗi đau bị nổi cộm, bị quan trọng quá đi, rồi cái mức độ chương sinh của nỗi đau đó nó sẽ tỷ lệ thuận với cái cảm xúc mà chúng ta nuông chiều nó quá mức. Cho nên nỗi đau cứ vì thế mà lại gia tăng. Và Đức Phật dạy khi mình quán được vô ngã, tôi là một chức năng không bị kẹt vào năm yếu tố tạo ra cái tôi: thân thể, cảm xúc, tâm tư, ý niệm và nhận thức, thì lúc đó nỗi đau trên thân do bệnh và tuổi già gây ra không có điều kiện khống chế toàn bộ dòng cảm xúc và cái khối tâm của chúng ta. Và do vậy chúng ta vẫn an toàn và sống với hạnh phúc. Sau đó Đức Phật lại tiếp tục hướng dẫn chúng ta hãy thực tập quán vô ngã sở hữu. Thường theo luật và dân sự đó, thì sau 5 tháng lao động chân chính, nghề nghiệp hợp luật pháp và đạo đức, chúng ta có gia tài, sự nghiệp, cơ ngơi, danh dự, vai trò xã hội, và dĩ nhiên á, nó được gọi xem là thuộc về mình, nó như là thành quả lao động chân chính và đạo đức của bản thân mình. Nhưng mà về phương diện tâm lý đó, thì theo tinh thần Phật dạy đó, nếu chúng ta bám vào nó nhiều đó, thì mỗi tổn thất liên hệ đến tài sản, gia tài, sự nghiệp, danh vọng sẽ làm cho chúng ta bị chao đảo. Mức độ chao đảo này đó, nó có thể tỷ lệ thuộc giống như là cái cơn sóng thần. Chẳng hạn như người 11 tháng 3 2011 tại Nhật Bản, các tỉnh Đông Bắc, hoặc là cái cơn sóng thần Đông Nam Á và Nam Á vào năm 2004, nó đi ngang cuộc đời, nó tàn phá mọi thứ, nó để lại nỗi đau, những cái ấn tượng tiêu cực, những cái vết hằn tâm lý khó quên, rồi những cái ký ức mà mỗi khi nhớ về ban đêm chúng ta có thể bị ác mộng, ban ngày đã có thể có cảm giác là không vui. Cho nên là thực tập vô ngã sở hữu không có nghĩa là chúng ta phủ định cái tính trách nhiệm và cái quyền lợi hợp pháp về luật, cũng như là cái quan hệ dân sự trong xã hội, mà thực tập như thế để mỗi khi đó những thứ đó nó có ảnh hưởng đến mình hay là nó rời khỏi mình đó, chúng ta không vì thế mà làm cho nỗi đau lại gia tăng. Bởi vì thực ra chúng cũng là chức năng để phục vụ cho một cơ thể chức năng, và do đó người sử dụng khôn ngoan bằng trí tuệ và đạo đức đó, sẽ biến chúng trở thành kẻ nô lệ cho chúng ta được hạnh phúc tích cực ở trên cõi đời này. Và hạnh phúc tích cực đó bao gồm tuổi thọ, bình an, phước báo, vân vân. Thì cái khóa lễ như thế lát nữa chúng ta sẽ được thực tập, và thực tập này thì giúp cho chúng ta sống một cách rất là an vui đang khi chúng ta có bệnh, đối diện với bệnh, và không vì thế mà cái tiêu cực nó khống chế và làm chúng ta mất hết tất cả những cơ hội để hưởng được phúc báo ở cái cõi đời này. Điều cuối cùng đó là để cho cái lễ chúc thọ được có ý nghĩa, thì Phật giáo thường khích lệ chúng ta làm từ thiện. Từ thiện thì nó có nhiều phương diện, thường chúc thọ đó thì chúng ta làm cho các cụ già, những mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh, những người tật quyền không có nơi nương tựa, không có con cháu nâng đỡ hiếu kính, hoặc là chúng ta hỗ trợ cho các cô nhi, nói chung là các thành phần là khổ đau và bất hạnh mà việc chậm trễ hay là thiếu sự chia sẻ từ tình thương của chúng ta đó, thì họ có thể vì thế mà khổ đau nhiều hơn. Thì nhân cái ngày làm lễ chúc thọ đó, chúng ta phân công các thành viên trong gia đình cùng làm công việc đó và hồi hướng cái công đức cho cụ bà, thì giá trị phước báo đó nó sẽ được tác động trực tiếp. Và trước khi làm việc này đó thì cụ bà được con cháu giải thích cho biết rằng là sẽ đi làm một cái việc thiện ở địa điểm A, B, C, là một trung tâm từ thiện trong các chùa, hay là trung tâm từ thiện xã hội của tư nhân hay là của chính phủ. Chúng ta làm và để cho người được chúc thọ biết rõ về các cái nghĩa cử cao thượng đó, để đang khi mặc dù cô bà không có cùng với con cháu làm tại địa điểm, thì cái việc nghĩ tưởng hướng về đó cũng được hiểu tương đương với việc làm trực tiếp. Ở trong kinh Pháp Hoa đó có một cái hình ảnh là tùy hỷ công đức, thì công đức được thực hiện bằng ba phương diện, tức là trực tiếp nhờ người khác làm. Thứ hai đó là tùy hỷ, tức là vui theo các hành động thiện của người khác làm. Thứ ba là tán dương bằng nhiều phương diện, về phương diện tích cực, về các việc làm tốt của người khác. Và do vậy dù chúng ta không có cơ hội trực tiếp thực hiện, chúng ta vẫn được hưởng một cộng hưởng từ cái việc làm tốt đẹp đó. Và do đó các thành viên trong gia đình có thể phân công một người nào đó đại diện cho cụ bà và những người thân tế. Mình cũng nói rõ hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi, bà tôi, hay là cha tôi, hay là ai đó, thì tôi thể theo nguyện vọng của người được chúc thọ đem những cái phần quà tình thương đến với tất cả các anh chị và con cô bác, mong tiếp nhận và chúc cho cuộc sống này được hạnh phúc, niềm vui có mặt, rồi tất cả những cái trở ngại chướng duyên nghịch cảnh và những cái điều không vui trong cuộc đời theo đó được tan biến. Thì cái mối quan tâm của chúng ta đó được thực hiện trong kinh Tăng Chi Tứ Phật dạy với ba thái độ: hoan hỷ trước khi làm, tức là mình có một cái nô nức mong đến cái ngày sinh nhật của mẹ mình, bà mình, cha mình, ông mình để mình làm việc đó. Rồi hoan hỷ đang khi làm, đang lúc mà chúng ta được phân công, chúng ta cảm thấy có niềm vui dâng trào và làm với niềm vui để giúp cho con người tiếp nhận cũng nhờ đó mà vui lây, thì chúng ta được cái phước báo đó. Và hoan hỷ sau khi làm, sau khi làm rồi mỗi khi nhớ tưởng đến những hành động đẹp, những cái tốt đó, thì chúng ta được hạnh phúc và bình an. Thì việc trải nghiệm cái niềm vui đó, đó sẽ giúp cho phước báo được tăng trưởng, tuổi thọ đó được đảm bảo và sức khỏe được an lành. Đó là bốn điều rất là quan trọng mà tất cả những người tổ chức lễ sinh nhật chúc thọ, chúc phúc, chúc bình an, chúc tài lộc đều nhớ và thực hiện. Và việc thực hiện đó nó đặt trên nền tảng của nhân quả, cho nên thực hiện đến đâu chúng ta có phước báo tại chỗ và nó ảnh hưởng đến về sau. Thành kính chúc cụ bà thêm một tuổi thọ như là những hoa vạn thọ tươi, tượng trưng cho một tương lai sáng, hạnh phúc tròn đầy, và tạo cái âm đức cho tất cả các con cháu được hưng hiển. Suối Tiên trong nhiều năm qua đó đã trở thành là một cái khu du lịch văn hóa phục vụ cho hàng triệu triệu du khách hàng năm, và vì cái tiêu điểm của nó là để phục vụ văn hóa, cho nên các cái văn hóa Phật giáo rồi tâm linh của đạo Phật nó đã được đan xen trong các cái dịch vụ văn hóa tại khu vực này, và đó nó làm cho người du khách có cơ hội để biết được văn hóa Việt Nam, và sâu hơn nữa là ảnh hưởng được cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thì làm được như thế là một cái phúc lạc lớn cho cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và cho toàn cư dân của Việt Nam tại đất nước Việt Nam. Và trong tương lai thì cái Sơn Tiên đưa vào sử dụng thì cũng có cái giá trị văn hóa và giá trị Phật giáo như thế. Thì những người con Thảo cháu Hiền đã có một sáng kiến thành lập những cái trung tâm du lịch văn hóa như vậy đó, là một phần là thừa hưởng được cái phước đức của cha mẹ, một phần là về cái sáng tạo và phấn đấu của bản thân. Thì những việc làm này nó ảnh hưởng trực tiếp đến phước lộc của tất cả chúng ta. Phần thời gian còn lại chúng tôi sẽ dành cho việc giải đáp các thắc mắc. Chúng tôi sẽ đọc ra tại đây. Ba mẹ con ly hôn được 12 năm. Con ở với mẹ, ba không trợ cấp. Hiện ba con hàng ngày giết khoảng 50 con vịt để bán. Con muốn khuyên ba thì phải làm thế nào cho có kết quả, vì con biết rất rõ là nghiệp của ba nặng, và khi làm như thế con có bị ảnh hưởng từ việc làm của ba hay không? Bị người cha ruột bỏ rơi suốt 12 năm không trợ cấp mà vẫn khởi lên lòng hiếu thảo để giúp cho cha chuyển được nghiệp sát là một hành động báo hiếu rất là thiết thực và là một nghĩa cử rất là đặc biệt. Và đó chính là tấm gương mà những người Phật tử nên làm. Thường thì chúng ta chỉ biết mang ơn nghĩa đối với những người giúp ích cho mình thôi, và những người bỏ rơi mình á, chúng ta thường hận thù hờn giỏi tức xa lánh. Sự ứng xử cao thượng sẽ giúp cho những người bỏ quên trách nhiệm có cơ hội để suy nghĩ lại những hành động của mình. Một đứa con đàng hoàng đứng đắn như thế mà mình là cha, lẽ ra mình phải ứng xử và có lối sống tích cực hơn, mà lại thua con mình sự chột dạ và nhói tim khi cảm thấy lương tâm mình hơi bị cắn rứt, sẽ giúp cho người cha có thể hồi đầu. Còn vấn đề hỗ trợ cho ông vượt qua được cái nghiệp sát không phải là chuyện giản đơn. Bởi vì nghiệp sát nó như là một cái nghề để sống. Bán 50 con vịt hay còn 50 con gà trong một ngày chưa phải là nhiều lắm, nhưng chúng ta phải hiểu là đang gián tiếp hoặc trực tiếp kết liễu 50 đơn vị sự sống.
Rồi trưa này đó thì có một Phật tử tuổi khoảng đôi mươi tới tâm sự rằng là cô đó và chồng và gia đình của hai bên, cha mẹ ruột và cha mẹ chồng đó, đều làm nghề bán cá. Cha mẹ ruột đó, thì cắt đầu cá rồi cắt cơ thể cá ra nhiều phần để bán cho những người có nhu cầu. Và cha mẹ chồng cũng làm tương tự. Còn bản thân cô đó vì hiểu được Phật cho nên là không bán cá chết mà chỉ bán cá sống, còn ai giết thì đáng chịu. Cô nói con biết như thế là chưa phải là nghiệp lầm, nhưng mà vì con thương Bác Hồ quá cho nên con không bỏ nghề này được. Thì tôi nghe nó thương Bác Hồ cũng hơi khó hiểu, chúng ta giải thích thêm tại vì con thương tiền quá. Mỗi tháng cô được bao nhiêu tiền lương từ việc bán này thì cô nói là trộm chẹm cũng khoảng 70 triệu. Bán cá ở chợ đầu mối từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ khuya, với là ế lắm thì 12 tiếng, tức là đến 5 giờ sáng, rồi ban ngày về nhà ngủ. Bán riết rồi cặp mắt của cô hằn sâu vô, mà mới tuổi có 30 thôi, rồi bệnh tật đủ thứ hết. Chồng cũng làm người bán cá, rồi bây giờ là nghiền các loại đá banh, cá độ. Cho nên bao nhiêu tiền thì chồng là làm mỗi tháng được khoảng 20 triệu, vợ được 80 triệu, tổng cộng là 100 triệu. Nhưng mà thấy nó đâu mất hết trơn. Hay đó là những cái tổn thất do hậu quả của nghiệp sát gây ra. Ở trong kinh Đức Phật nói có 5 cửa tổn thất. Thứ nhất là quả quạng, thứ hai là lũ lụt, thứ ba là nhà nước tịch thu, thứ tư là người thân phát của, thứ năm là bệnh tật triền miên làm cho chúng ta phải tốn kém và trả các dịch vụ y tế cao. Nguyên cô bỏ bằng cách là chọn một cái nghề an toàn khác. Cô nói bây giờ một tháng 80 triệu đi kiếm cái nghề khác, con không biết chữ nghĩa, con không biết giao dịch, không biết nói năng gì vậy. Còn này chỉ đem ra cá bán rồi cứ thả bán rồi thôi xong. Cô hỏi bây giờ làm cái nghề cho dai có tốt không? Cô nói là mỗi tháng kiếm thêm được 20 triệu nữa thôi tốt sao nổi. Người ta khổ quá, không có khả năng vay mượn tiền của ngân hàng, mới đi mượn nợ của chủ vay để đàn lòng trả cái giá lãi suất cao hơn ngân hàng. Cho nên sau thời gian thì thường những chủ cho vay là bị giật nợ, là cũng tán gia bại sản luôn. Thì cô mới nói đúng thiệt rồi, lời 80 triệu tiền cá, lời được 18 triệu tiền cho vay, nhưng mà mỗi năm nào cũng bị tổn thất, người ta quỵt luôn đến 200-300 triệu. Đó mới là hậu quả nhãn tiền thôi. Còn dài dài hãy thông thả mà chờ. Thì bây giờ khuyên đó, thì chúng ta chỉ nói đến những cái hậu quả nghiêm trọng ở hiện tại về sức khỏe, tuổi thọ, rồi nhiều kiếp về sau nó còn liên vi như thế, thì ráng mà tìm một cái nghề ổn định khác, thà ít giàu hơn một chút xíu mà đỡ mang nghiệp. Thì đang khi có tiền lề cao một năm là gần cả 1 tỷ đồng, sau khi chi phí mọi thứ cần dùng trong gia đình thì có thể cắt nhà tạo ra một cái nghề mới. Khi mà có được cái nghề mới rồi thì từ bỏ nghề cũ này đi và nỗ lực chuyển nghiệp, càng nhiều càng tốt, càng nhanh là càng an toàn. Chứ còn ai mà yêu Bác Hồ quá thì khó bỏ được cái nghề đó lắm. Một câu hỏi khác, trong một băng giảng nào đó thầy có nói rằng không có địa ngục. Một số loại kinh như là kinh Ngọc Lịch, kinh Lập Thể, kinh Sơ Khởi, kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh Tâm Muội, kinh A Tỳ Đàm Luận đều mô tả có nhiều cảnh địa ngục khác nhau. Vậy trên thực tế địa ngục có thật hay không? Thời Đức Phật có Đề Bà Đạt Đa sau khi chết bởi những ác nghiệp đã sa xuống địa ngục, Đức Phật sai một kiền liên xuống thăm, sự kiện này cũng được ghi nhận, chẳng lẽ không có thật? Ở các chùa thường tụng niệm các loại kinh như Địa Tạng và truyền bá các loại kinh này. Nếu thật sự không có địa ngục và đã biết là không, tại sao lại tiếp tục truyền bá? Như vậy có phải là mê tín? Mặt khác, giáo lý nhà Phật dạy con người ta phải có chánh kiến, chánh tính, chánh tư duy, Điều này có mâu thuẫn chăng? Xin thầy có thêm lời giải thích. Rất nhiều lần chúng tôi bảo luôn quan điểm dựa vào các nghiên cứu văn bản học vào thời đại của Đức Phật. Đức Phật chưa từng đề cập đến địa ngục. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các văn bản của Đạo Phật mới bắt đầu có thêm cảnh giới thứ sáu là lục đạo, và trước đây chỉ có ngũ đạo thôi: thiên, nhân, Atula, súc sinh và ngạ quỷ. Ba loại đầu là ba chủng loại con người ở các hành tinh khác nhau. Đối lập với con người ở mức độ thấp là các loài động vật. Chết mà chưa được siêu do quyến luyến và tiếc nuối thì rơi vào ngạ quỷ. Vậy trong cảnh giới động vật và con người ở ba cấp độ khác nhau cũng đều có ngạ quỷ khác nhau. Dân học và địa ngục đã được vay mượn trong những giai đoạn phát triển về sau của Đạo Phật như là một cái phương tiện để giáo dục về việc bỏ ác làm lành. Vì có nhiều người đó, tù ngục họ cũng không sợ. Có người là thấy quan tài là đổ lệ, nhưng mà có nhiều người thấy quan tài vẫn dửng dưng thôi. Thậm chí quan tài tập thể cũng không chung gì, nhưng mà nghe mô tả về địa ngục liên tục, không gián đoạn, rồi chảo giò sôi, tứ nghĩa phanh thây, năm này kiếp nọ, trải qua ngàn đời vẫn không hết nỗi khổ niềm đau, sợ vô cùng. Mà sợ quá thì không dám làm. Do đó cái việc mà những vị sau này biên tập thêm hình ảnh địa ngục để giáo dục đó, nó có giá trị cho những người cái đây vài thế kỷ trở về trước. Chừng nào thì bây giờ trong bối cảnh khoa học hiện đại đó, việc tiếp tục mượn hình ảnh của các tôn giáo khác vào trong Đạo Phật sẽ không còn hiệu dụng tương tự. Còn sau khi chết, Đức Phật đã nói rõ là các chúng sinh phải tái sinh theo nghiệp. Cái thời gian tồn tại trung gian trong ngạ quỷ đó là lệ thuộc vào sự chấp trước, rồi cũng một thời gian rồi phải tái sinh thôi. Vậy đó là trong các kinh thì hoàn toàn không phải truyền bá mê tín. Thì mục đích của các tổ rõ ràng là để truyền bá sự bỏ ác và giáo dục sợ hãi như vậy, để cho người ta không dám làm những điều sai quấy, nhờ đó góp phần tạo ra cái công bằng xã hội, an bình cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Thì trong giai đoạn này tiếp tục truyền bá những cái học thuyết phương tiện thay chúng tôi là không có lợi. Và do vậy chúng tôi khẳng định rất nhiều lần trong các bài giảng là địa ngục không có thật. Và do vậy vẫn khích lệ người ta tu tập đạo đức. Dù không có địa ngục thật thì các nhân quả như là cán cân công bằng hơn cả cái cán cân của luật pháp, sẽ không buông tha bất cứ những hành động sai quấy nào. Một câu hỏi khác: mỗi chùa đều có quyển kinh nhật tụng khác nhau, làm thế nào để trên toàn quốc có một quyển kinh nhật tụng chung thống nhất để các Phật tử tụng lâu rồi đều thuộc lòng dễ nhớ? Đến chùa nào, bất cứ ở đâu, khi nào, việc tụng kinh có thể trở nên thuận lợi? Ví dụ kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư cùng một nội dung nhưng cách dịch có khác nhau bởi các dịch giả khác nhau, thì nên đọc quyển nào và có nên thống nhất tiếng Việt từ đầu chí cuối ở trong từng nghi thức tụng niệm hay không? Đây là mối quan tâm mang tính xây dựng tốt. Thì chúng tôi đó có nhiều bản dịch thì tốt, bởi vì thuật ngữ Phật học đó là lúc đó đa nghĩa, có chiều sâu khác nhau, không thể có một dịch giả dịch hoàn toàn gọi là chuẩn xác và trung thành với nguyên bản, mà lại có được những giá trị nhạc điệu trong lúc đọc tụng ở tại các chùa. Cho nên được phương diện này á, thì đã khiếm khuyết phương diện khác. Ví dụ các bản dịch của Ngài Huyền Tráng sau khi đi du học ở độ về vào đầu thế kỷ thứ 7 đã dành mấy chục năm còn lại cho việc dịch kinh và phổ biến kinh. các bản dịch của Ngài được xem là chuẩn xác về dân phạm, về dân bản, về thuật ngữ, nhưng mà đọc tụng không trôi, bởi vì đó là dân phong nghiên cứu của các học giả. Còn bản dịch của Ngài Kumala Thập thì là không sát dân, nhưng mà rất rõ nghĩa, đọc vô dễ hiểu, dễ hành trì, là sử dụng cái nhạc điệu tứ tự vốn được xem là một cái văn hóa dân học của người Trung Hoa. Cho nên phần lớn các bản đọc tụng trong các hệ thức Trung Quốc sử dụng từ bản dịch của Ngài Kumala Thập. Mà Kumala Thập là một người Ấn Độ sống lâu năm tại Trung Quốc, thì có những nhà dịch thuật trợ lý là người Trung Quốc, vốn là những nhà văn, những nhà thơ. Bây giờ mình chọn một bản bỏ vô bản khác thì cũng không nên. Do đó ta được quyền có nhiều bản dịch khác nhau, đó là sự phong phú trong văn học, trong nghiên cứu học thuật là thế. Và cũng khó mà lấy cái bản chuẩn nào để làm cái tiêu chí để toàn bộ cùng noi theo. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam, miền Bắc có cái cách phát âm chuẩn theo hệ thống phiên âm Hán Việt, miền Nam thì có phong cách đọc trại âm, và hai miền thì không ai thích sử dụng cái chánh âm hay là trại âm của nhau. Ví dụ như miền Bắc là thích đọc Nam Mô Bản Sư Thích Ca, còn miền Nam là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Biểu người Bắc đọc thành Bổn Sư, người Nam đọc thành Bản Sư là không quen, người ta không chịu. Miền Bắc đọc là Chính Pháp, miền Nam đọc là Chánh Pháp. Miền Bắc đọc là A-La-Hán, miền Nam đọc là A-La-Hớn. Đó là những cái trại âm trong quá trình phát triển của một đất nước có chiều dài mà lại hẹp về bề ngang, là một cái quy luật rất là tất yếu và tự nhiên thôi. Rồi chưa nói đến cái ảnh hưởng của địa lý, rồi nước làm cho người ta phát âm nó khác nhau. Người Phật tử miền Bắc thì thích đọc cái văn phong các bản dịch của các hòa thượng miền Bắc, như Ngài Tố Liên thì thường được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm hơn. Còn miền Trung thì thích sử dụng các bản dịch của Ngài Trí Quang. Còn miền Nam thì thích sử dụng các bản dịch của Ngài Huệ Đăng hay là Ngài Trí Tịnh. Thì sau này cũng có một số người khác là thích dùng các bản dịch của người khác nữa. Thầy chúng tôi đó không phải là một vấn đề. Vấn đề còn lại đó là làm thế nào để có những nghi thức hay. Nghi thức hay được hiểu là nghi thức nó trọn vẹn, nó đáp ứng được những nhu cầu của người thực tập. Người tại gia phải có nghi thức riêng, người lớn tuổi có thức riêng, người trẻ tuổi có thức riêng, để thành phần nào vào đạo cũng có thể có được những cái con đường thực tập để chuyển hóa. Còn giáo hội Phật giáo Việt Nam năm nay là đúng 30 năm thành lập mà vẫn chưa có được một nghi thức thống nhất, chờ không biết đến bao giờ, và cũng rất là khó như vừa nêu. Một câu hỏi khác: ở Bình Chánh có nhà cầu giảng sanh, cái này viết hơi khó đọc quá, nhà cầu giảng sanh không nghĩa là gì. Nếu đúng vậy thì hội Phật giáo cần phát triển rộng rãi để các Phật tử có nguyện vọng đều được giảng sanh lúc lâm chung, thì việc thực hư của điều đó như thế nào? Dựa vào kinh A Di Đà đó thì cái cơ hội giảng sanh của người tại gia là rất hiếm. Căn lành lớn tức là chuyển hóa sanh tham sân si, nặng nhất là tham ái. Người tại gia vĩnh viễn không làm được điều này nếu vẫn còn đời sống vợ chồng, chính thức hay là phi chính thức. Thứ hai là việc thiệt lớn, tức là làm vô số các việc làm. Thứ ba là tạo nhân duyên lớn. Nhân lớn tức là tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh cho người khác cùng tu cùng chuyển hóa. Thứ tư là lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân của tịnh độ. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn các hành giả tịnh độ tông được khích lệ là chán ta bà để hướng về tịnh độ, ngược hoàn toàn với kinh A Di Đà. Và người tại gia sống đời sống vợ chồng làm sao giảng sinh? Việc biết trước giờ ra đi không có nghĩa là người đó sẽ được giảng sinh. Nhiều người ta có cái năng lực ngoại cảm tốt, ta có những biểu hiện biết được ngày giờ ra đi. Bao nhiêu người chẳng có tu học gì cũng biết được điều đó. Do đó quan trọng không phải là vãng sinh ở Tây Phương hay là không Tây Phương, mà quan trọng là sống như thế nào để chúng ta có cái chết tương thích như thế. Nếu mình sống hạnh phúc thì chết thanh thản thôi, không có gì vướng bận. Thì chết mà không có vướng bận thì dù tái sinh làm con người cũng quá tốt rồi. Còn kiểm chứng là người đó có được giảng sinh hay không thì có người chứng đạo mới cho chúng ta câu trả lời thích đáng nữa. Và những cái dữ liệu dân gian, những lời đồn đãi không có gì để đáng cho chúng ta phải bằng lòng, bởi vì phần lớn nó dựa trên niềm tin mê tín là nhiều. Còn câu hỏi khác, con có một đứa con mắc ở bệnh viện, đưa về nhà làm đám mà không có rước thầy vào bệnh viện cúng, rước hồn về. Như vậy có thích hợp và có ảnh hưởng gì đến sự ra đi của cháu hay không? Hiện giờ hũ cốt của cháu đang được giữ ở trong một ngôi chùa. Vậy hồn của cháu có ở trong bệnh viện không hay là ở trong một ngôi chùa? Hương linh sẽ tiếp tục đi tái sinh theo nghiệp, và đại đa số diễn ra như thế. Mặc dù là không có những bằng chứng trong kinh điển, nhưng mà quá trình quy nạp từ những kinh nghiệm thực tế, từ những cái lễ đi tản liệm và tống táng, chúng tôi đúc kết như thế này: những hương linh nào chết mà nhắm mắt á, thì có thể bị trở ngại trong tái sinh trong khoảng thời gian nhất định. Còn chết mà nhắm mắt á, là đã được tái sinh liền trong vòng dài ba tích tắc mà, theo nghiệp, để tụ thành một mầm sống mới trong cơ thể của một người mẹ hay là một cháu cái, tùy theo nghiệp phước hay là nghiệp tội. Do đó khi đứa con đã vẫy tay chào với người cha người mẹ, thì cha mẹ nên hiểu là mình không có nhân duyên với đứa con này. Cứ nghĩ như thế để đỡ buồn, để sầu khổ, đỡ bi quan, đỡ tuyệt vọng. Làm hết trách nhiệm của một người cha người mẹ xong rồi hãy an tâm, đừng để ý đến, đừng có đi thầy bùa thầy ngải thầy pháp thầy bói thầy cúng, càng đi nhiều dễ về càng nhiều, rồi bị ám ảnh nhiều thì dẫn đến ác mộng nhiều, ác mộng nhiều thì ta tự dễ về ra, đứa con về than vãn ở dưới đó lạnh quá không có áo mặc, đói quá không có cơm ăn, thiếu tiền quá không có điều kiện chi xài, rồi đốt giấy vàng mã vừa tổn phúc mà vừa phát triển mê tín dị đoan, không có lợi lạc gì. Còn đối với những trường hợp chưa siêu đó, thì hương linh có khuynh hướng là bám víu vào cái nơi chết hay là cái nhà nơi có nhiều cái kỷ niệm đẹp. Do đó việc mà mình để lọ cốt tại chùa là tốt hơn là để tại nhà. Cúng nấc tại chùa bao giờ cũng tốt hơn là tại nhà, để tránh những cái tình trạng quyến luyến. Và hỗ trợ tâm linh từ Phật pháp á, sẽ giúp cho hương linh dễ rũ bỏ thi thể này ra đi. Câu hỏi khác: thọ bắt quan trai ngày nay ở các chùa phần lớn người thọ chỉ được một buổi sáng, đôi lúc nhiều hơn nữa là một buổi chiều cho đến tối. Tôi đang làm giúp việc nhà cho một người chủ, thọ giới như vậy từ sáng đến chiều có đủ trọn vẹn giới bắt quan trai hay không? Xin thầy giải thích thêm việc thọ giới và xả giới bắt quan trai như thế nào. Bắt quan trai giới đó là một loại giới thực tập xuất gia một ngày cho người tại gia. Và ở đây đó, người thực tập giới đó là tiếp nhận 8 điều giới trong số 10 điều giới của Sa Di, tức là người tu xuất gia. Vì là thực tập trong vòng 24 giờ đó, cho nên giá trị hiệu lực của giới bắt quan trai đó nó phải đúng 24 giờ sau mới được kết thúc. Ngày nay đó nhiều Phật tử tu theo kiểu mì ăn liền, muốn tu ít mà có kết quả có trọn một ngày, cho nên yêu cầu các nhà chùa đó là xả giới vào buổi chiều 5 giờ thọ giới vào lúc 8 giờ, xả 5 giờ, tức là chưa được 12 tiếng nữa. Có xả như thế cũng đâu có đúng nghĩa được. Và do đó cái kết quả đạt được của việc tiếp nhận giới chỉ là 10 tiếng nếu thọ lúc 8 giờ, xả vào lúc 5 giờ. Theo chúng tôi, cái mô hình thọ giới bắt quan trai không nên được nhân rộng trong các chùa, bởi vì tính thích hợp của nó không cao cho bối cảnh xã hội hiện đại và quảng đại đa số các Phật tử tại gia. Ta nên có những cái khóa thực tập riêng cho người xuất gia tập sự, mà các nước Nam Tông như Thái Lan, là Campuchia có xuất gia ngắn hạn, các nước Đài Loan và Trung Quốc có những xuất gia vào 3 tháng an cư, để ai có hạt giống xuất gia sau khi trải nghiệm thời gian ngắn mà thấy thích hợp là tu luôn, còn bằng không có thể chọn cái con đường sống tại gia để khỏi phải tiếc nuối hay là ngỡ ngàng. Còn xuất gia một ngày đó thì chủ yếu vào thời Đức Phật đó nó là vừa phải. Thứ hai nữa đó là nó giúp cho đời sống vợ chồng mà không phải quá đặt nặng về vấn đề hưởng thụ giới tính. Một năm cũng nên có tối thiểu là 12 ngày vợ và chồng tu tập bắt quan trai để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cao hơn là hạnh phúc giới tính. Đối với người tại gia thì chúng ta nên phát triển những hình thức tu một ngày an lạc. Chúng ta tu từ sáng đến chiều, vừa nghe pháp, tụng kinh, sám hối, rồi thực tập ăn chay. Còn cái giới mà không ăn sau giờ ngọ, bây giờ có thể nói là 80% các tu sĩ Phật giáo là đâu có giữ được, do vì lao động, do vì làm việc mà phải chia các cái cử ăn cho nó đều trong ngày để tránh tình trạng ảnh hưởng xấu đến bao tử. Nhưng mà người thọ giới bắt quan trai vẫn được truyền cái giới là không ăn sau giờ ngọ. Rồi trên thực tế trước khi về đó, chùa nào mà có làm cái bữa cháo ngon ngon á thì ta đến thọ bắt quan trai nhiều, không ăn cháo là người ta không đi dự. Thế giờ mình cũng đâu có giữ được giới đó đâu. Rồi thời Đức Phật nó khác, văn hóa khác. Người nào mà còn dướng đến kinh tế thì người đó không phải là người tu. Người nào một ngày mà ăn hai cử không được xem là người tu. Vì ngày xưa mấy chục ngàn tu sĩ mà đi khắc bát mỗi bữa sáng là người ta đã mệt rồi. Một ngày mà khắc ba lần như thế thì ta nói là mấy ông này chỉ lo đi ăn thôi chứ đâu có lo làm đạo gì đâu. Cho nên ăn một cử, nhưng mà cái hàm lượng thực phẩm trong ăn á nó cũng bằng với ba cử trẻ nhỏ ra. Đức Phật không phải không biết về cái tính khoa học của ăn uống, nhưng mà Ngài tính đến cái việc tiện dụng cho việc tu học ra. Bây giờ bối cảnh xã hội nó thay đổi rất là nhiều, các tổ đã phương tiện cho ăn một ngày ba cử bình thường. Thay vì mình ăn một cử thì mình ăn một cái bát rất là to, bằng là 4 chén hoặc là 6 chén tùy theo khổ. Còn ăn mà chia ra ngày ba cử, bữa sáng ăn có 1 chén, bữa trưa 2 chén, chiều 2 chén thì cũng có 5 chén thôi, nó cũng ngang ngửa với nhau thôi, có gì đâu. Vấn đề ở chỗ là không có lạm dụng ăn uống để ta có nhiều thời gian cho tu. Cho nên bắt quan trai đó nó không thích hợp cho giới trẻ. Đứa trẻ đâu có muốn đi tu đâu. Và người tại gia cứ đừng nghĩ đơn giản là bắt quan trai để có phước, chứ không nghĩ rằng là mình đang tập tu người xuất gia một ngày và trong ngày đó là không có quan hệ giới tính. Và điều này nó hơi khó. Ai mà thấy thích thú như thế thì cả vợ lẫn chồng cùng làm thì tốt, chứ một trong hai người làm, người khác còn lại mà không hiểu, không thông cảm, là lúc nó gặp đến những cái vấn đề gây gổ trong gia đình là không nên. Thì đó là một vài câu hỏi, xin kết thúc tại đây.